Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 12 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Cộng hòa Trung Phi về Roma. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Xin cho con trở nên bé nhỏ, để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiền diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thấm nồng, để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi. Con an vui trong khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá, dù gian nguy con đâu nề xa chi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Ngài là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa người rằng: Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài, Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy. Người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng, và phúc cho ai không vấp phạm vì ta. Quý vị và các bạn thân mến, Gioan Tẩy Giả là người dọn đường cho đấng Messiah. Trước đây, nhờ các dấu chỉ tại sông Giô-đan, thì Gioan đã xác định chính Chúa Giê-xu là đấng Messiah, đấng đến trong uy quyền, xét xử và trừng trị kẻ gian ác. Nhưng nay, khi đang bị Hê-rô-đê giam giữ trong tù, Gioan được nghe biết các hoạt động của Chúa Giê-xu thì lại đâm ra nghi ngờ. Bởi vì, cho tới giờ phút đó, Chúa Giê-xu vẫn chưa làm những chuyện kinh thiên động địa, vẫn chưa gây những tiếng tăm vang lừng, hay xét xử và trừng trị ai cả. Ngài chỉ biết xả thân cứu chữa, giúp đỡ những người bệnh tật, đau khổ và tội lỗi thôi. Đây chính là lý do buộc Gioan phải sai hai môn đệ của mình để hỏi Chúa Giê-xu, Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giê-xu không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ bảo các môn đệ Gioan về kể lại cho thầy của họ những điều họ đã thấy Đức Giê-xu làm. Cho kẻ mù được thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và đây chính là hình ảnh của đấng Messiah mà tiên tri Isaiah đã loan báo. Nhưng không phải là hình ảnh của một đấng Messiah thẩm phán quyền lực như Gioan nghĩ, mà là một đấng Messiah tôi tớ đến để phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, ngay đến chính Gioan Tẩy Giả mà còn nuôi một hình ảnh về một đấng Messiah uy quyền xét xử và trừng trị kẻ gian ác, huống chi là chúng ta. Chúng ta cũng nuôi một hình ảnh Thiên Chúa uy quyền một hình ảnh giáo hội hiển hách quyền thế. Vì thế, chúng ta vẫn thường tự hào với người khác về quyền năng của Thiên Chúa, về cách tổ chức, về những hoạt động, những thành tích của giáo hội. Chúng ta tưởng rằng như thế thì người ta sẽ yêu mến và kính trọng Thiên Chúa và giáo hội. Nhưng Chúa Giê-xu thì không muốn thế. Ngài muốn mỗi người chúng ta hãy trình bày một Thiên Chúa nhân từ, và giáo hội của Chúa là những con người biết yêu thương nhân từ như Chúa, biết cứu chữa, giúp đỡ những người bệnh tật, đau khổ và tội lỗi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã thực thi sứ mệnh của Đấng Mê-si-a khi giải thoát cho kẻ què, người mù. Chúa đã mang tin vui bình an đến cho mọi cảnh đời đang chìm đắm trong những nỗi thất vọng đau buồn. Xin giúp chúng con biết mang tin vui Chúa đến cho mọi người bằng đời sống bác ái yêu thương và quảng đại dấn thân phục vụ của chúng con. Amen.
Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng trung trinh. Con an vui trong khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thập giá dù gian nguy con đâu nề xa chi. Cho con vui vì bao thống khổ chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ơi. Xin cho con hiệp thông với Ngài bao khốn khó trong đời nhân loại, bao ưu hoài thốn thức khôn vơi để tình yêu sáng đẹp muôn đời. Con an vui trong khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thập giá dù gian nguy con đâu hề xa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập ủy ban mới của Tòa Thánh về các hoạt động y tế. Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác cho Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, việc thành lập một ủy ban tòa thánh về các hoạt động trong lĩnh vực y tế của các pháp nhân của giáo hội. Đức Thánh Cha ủy thác việc này cho Đức Hồng Y trong buổi tiếp kiến hôm 7 tháng 12 vừa qua, và hôm 12 tháng 12, Đức Hồng Y Parolin đã công bố phúc thư thành lập ủy ban này. Lý do việc thành lập là vì trong thời gian gần đây, nhiều pháp nhân của giáo hội ở Italia, như các dòng tu, hiệp hội công giáo hoạt động trong lĩnh vực y tế, đã gặp khó khăn nhiều. Vì thế, mục đích việc thành lập ủy ban mới của Tòa Thánh để góp phần quản lý hiệu năng hơn các hoạt động y tế ấy, cũng như bảo tồn tài sản, duy trì và thăng tiến đoàn sủng của các vị sáng lập. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh quyết định rằng, ủy ban mới sẽ theo các nguyên tắc và quy luật được ấn định trong Tông hiến Mục tử Nhân lành và quy luật tổng quát của giáo triều Roma. Ủy ban sẽ có một quy luật riêng. Ủy ban gồm có một vị chủ tịch và 6 chuyên gia thuộc các ngành y tế, bất động sản, quản trị, kinh tế, hành chính, tài chính. ủy ban có thể ủy một phần chức năng của mình cho một hoặc nhiều thành viên và sẽ được một ban thư ký trợ giúp. Phúc chiếu do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh ban hành cũng chứa đựng một số điều khoản khác liên quan đến hoạt động và thẩm quyền của ủy ban. Trong những năm gần đây, Tòa Thánh đã cứu bệnh viện về da thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm nhờ sự can thiệp tài chính của Tòa Thánh. Cũng vậy, có vụ bệnh viện nhà thoa dịu đau khổ ở San Giovanni Rotondo, nơi có đền Thánh Cha Pio, và một số bệnh viện công giáo khác thuộc các dòng tu ở Italia. Mặt khác, trưa ngày 12 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội đã kết thúc khóa họp thứ 12 sau gần 3 ngày tiến hành tại Vatican. Trong ngày đầu tiên, các Hồng Y đã nghe Đức Hồng Y Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, trình bày về thẩm quyền và hoạt động của bộ này, cũng như công nghệ tính của các giáo hội Đông Phương. Các Hồng Y đã nghiên cứu về việc thực thi sự tản quyền từ trung ương về địa phương như Đức Thánh Cha Francisco đã hơn một lần đề cập đến. Một khóa họp của Hội đồng Hồng Y Cố vấn vào tháng 2 năm tới sẽ được dành để bàn về vấn đề này, cũng như về đặc tính công nghị tính. Hội đồng Hồng Y tiếp tục bàn về hai cơ quan đã được Đức Thánh Cha tuyên bố thành lập, một về giáo dân, gia đình và sự sống, và một cơ quan về công lý hòa bình và di dân. Ngày thứ hai, các Hồng Y thảo luận về vấn đề kinh tế tài chính theo phúc trình của Đức Hồng Y Max, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Pell trình bày về việc thành lập một nhóm làm việc để suy tư về tương lai kinh tế của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican với sự cộng tác của một số cơ quan liên hệ, trong đó có Viện Giáo vụ, gọi là Ngân hàng Vatican, và cả Bộ Truyền giáo, Phủ Thống đốc Vatican, Văn phòng Kinh tế, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Shin O'Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Em, đã trình bày về việc soạn thảo chương trình giáo dục và huấn luyện, giúp các hội đồng giám mục soạn chỉ nam cho địa phương về vấn đề bảo vệ trẻ em. Sáng ngày 12 tháng 12, các Hồng Y đã xác định thời điểm cho năm cuộc họp của hội đồng vào năm tới, tức là 2016. Tin Roma. Đức Thánh Cha cổ võ sáng kiến giúp giới trẻ thất nghiệp. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 12 vừa qua dành cho 2.000 tham dự viên dự án Policoro của Hội đồng Giám mục Italia, thành lập cách đây 20 năm sau Đại hội Công giáo Toàn quốc ở thành phố Palermo, nhắm giúp người trẻ tiến từ tình trạng thất nghiệp đến tình trạng quan tâm săn sóc cuộc sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dự án này thực là một sáng kiến lớn thăng tiến giới trẻ và là một cơ hội thực sự để phát triển địa phương theo chiều kích quốc gia. Hướng đi mạnh mẽ của sáng kiến này thành công trong nhiều lĩnh vực như huấn luyện người trẻ, đẩy mạnh các hợp tác xã, kiến tạo những vai trò trung gian như những người linh hoạt cộng đoàn và một loạt các cử chỉ cụ thể khác. Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì ngày nay bao nhiêu người trẻ còn là nạn nhân của nạn thất nghiệp. Khi không có việc làm thì phẩm giá cũng bị lâm nguy. Nhiều người trẻ không còn đi tìm việc làm nữa, họ đành cam chịu tình trạng tiếp tục bị từ chối không được thu nhận làm việc, hoặc họ tỏ ra lãnh đạm đối với một xã hội chỉ ưu đãi những người được đặc ân và ngăn cản những người đáng được thành đạt. Công ăn việc làm không phải là một quà tặng dành cho một thiểu số được tiến cử, nhưng là một quyền của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha khích lệ tổ chức Policoro tiếp tục nâng đỡ các năng lực mới dành cho công ăn việc làm, cổ võ một lối sáng tạo, tận dụng trí tuệ và sức lực, cùng nhau suy tư, đề ra dự phóng, đón nhận và trao ban sự giúp đỡ. Đó là những hình thức hữu hiệu nhất để biểu lộ tình liên đới như một hồng ân. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao khía cạnh loan báo tin mừng trong các hoạt động của tổ chức Policoro và nói rằng, công tác của anh chị em không phải chỉ là giúp người trẻ tìm được việc làm, nhưng còn là một trách nhiệm loan báo tin mừng qua giá trị thánh hóa của lao công. nhưng đây không phải là bất kỳ công việc nào, không phải là thứ lao công bóc lột, đè bẹp, hạ nhục, gây đau khổ. Trái lại là lao công làm cho con người thực sự được tự do theo phẩm giá cao thượng của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn tổ chức Policoro vì sự dấn thân giúp người trẻ. Ngài nói, tôi rất quan tâm đến công việc của anh chị em vì tôi đau khổ khi thấy bao nhiêu người trẻ không có việc làm. Anh chị em hãy nghĩ rằng tại Italia này, từ 25 tuổi trở xuống, tức là gần 40% người trẻ thất nghiệp. Một người trẻ không có việc làm thì họ làm gì? Họ ngã bệnh và phải đi bác sĩ phân tâm hoặc lâm vào vòng nghiện ngập hoặc tự tử. Các thống kê về những vụ tự tử của người trẻ không được công bố và có những tránh né để khỏi công bố thống kê ấy. Anh chị em hãy nghĩ, những người trẻ ấy là thân mình của chúng ta, là thân mình của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục làm việc để tháp tùng họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin gửi đến quý vị và các bạn bài thời sự, nói về phần tiếp theo cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Cộng hòa Trung Phi về Roma, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến máy bay từ Cộng hòa Trung Phi trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc họp báo như thường lệ với các phóng viên tháp tùng chuyến tông du của Ngài. Trong một thời sự này, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của buổi họp báo này. Trả lời cho câu hỏi về lập trường của Vatican về tình hình cuộc khủng hoảng trên bình diện quốc tế giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, và liệu Đức Thánh Cha có nghĩ sẽ đi dự lễ kỷ niệm các biến cố lần thứ 101 tại Armenia sẽ diễn ra vào năm tới? Đức Thánh Cha cho biết như sau. Năm ngoái, tôi có hứa với ba thượng phụ là tôi sẽ đi. Lời hứa còn đó. Tôi không biết liệu nó có thật sự diễn ra không, nhưng lời hứa còn đó. Rồi, các cuộc chiến tranh vì tham vọng, các cuộc chiến tranh, tôi nói tới các cuộc chiến tranh không phải để tự vệ chống kẻ gây hấn bất chính, nhưng các cuộc chiến tranh vốn là một kỹ nghệ. Trong lịch sử, ta đã bao lần biết điều này. Tại một quốc gia, khi bảng cân bằng chi thu không khả quan, người ta bèn bảo nhau, nào, ta hãy gây chiến tranh, và thế là sự thiếu cân bằng được giải quyết. Chiến tranh là một vụ kinh doanh vũ khí. Quân khủng bố, họ có chế tạo vũ khí không? Có lẽ có chút đỉnh. Ai cung cấp cho họ vũ khí để họ gây chiến tranh? Có cả một mạng lưới quyền lợi với tiền tài và quyền lực sau lưng. Một mạng lưới hoặc có tính đế quốc hoặc có tính liên minh quyền lực. Nhưng chúng ta lâm cảnh chiến tranh cả bao nhiêu năm nay rồi, và còn nhiều năm nữa. Các mảnh này ngày càng ít hơn nhưng lớn hơn. Tôi nghĩ gì đây? Tôi không biết Vatican nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ gì đây? Chiến tranh là một thứ tội. Chúng chống lại nhân loại. Chúng hủy diệt nhân loại. Chúng là nguyên nhân của bóc lột, của buôn bán người, của rất nhiều điều. Chúng phải được chặn đứng. Tại Liên Hiệp Quốc, tôi đã nói tới chữ này hai lần, cả ở Kenya lẫn New York, rằng công việc của quý vị đừng là duy danh chỉ nhằm tuyên bố, mà nó phải hữu hiệu, đem lại hòa bình. Họ đang làm nhiều việc. Ở Phi Châu, tôi đã thấy các mũ xanh làm việc ra sao, nhưng như thế chưa đủ. Chiến tranh không phát xuất từ Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình. Thiên Chúa dựng nên thế giới, Thiên Chúa dựng nên mọi sự đẹp đẽ, nhưng rồi, theo trình thuật của Thánh Kinh, anh giết em. Đó là cuộc chiến tranh đầu tiên, chiến tranh thế giới lần thứ nhất giữa anh em. Đó là điều tôi nghĩ đến và nó làm tôi rất đau đớn. Trước câu hỏi về hội nghị về thay đổi khí hậu đang diễn ra tại Paris, Đức Thánh Cha nói rằng, phải là bây giờ hay chẳng bao giờ nữa. Nhưng, từ hội nghị trước ở Tokyo thì không. Họ làm được một số việc. Mỗi năm, các vấn đề mỗi ra trầm trọng thêm. Khi tôi nói trong một buổi gặp gỡ các sinh viên đại học về việc ta để lại cho con cháu ta một thế giới như thế nào, có người bảo, nhưng Đức Thánh Cha có chắc là sẽ có con cháu trong thế hệ này không? Chúng ta đã đạt tới giới hạn rồi. Chúng ta đang ở trên bờ tự sát, có thể nói mạnh như thế. Và tôi dám chắc gần như toàn bộ những người đang ở Paris tham dự hội nghị COP21 đều ý thức được điều đó và muốn làm một điều gì. Ngày nọ, tôi đọc thấy ở Greenland, các núi băng đã mất đi hàng ngàn tấn. Ở Thái Bình Dương, có một quốc gia đang mua đất một quốc gia khác để chuyển cả nước tới đó vì chỉ 20 năm nữa, nước của họ không còn ở đó nữa. Tôi tin chắc rằng những người này sẽ làm một điều gì đó, vì tôi biết chắc họ có thiện chí làm như thế. Và tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra, và tôi cầu nguyện để nó xảy ra. Với câu hỏi về giáo huấn của tiên tri Mohammed, có gì để nói với thế giới hôm nay? Đức Thánh Cha cho biết rằng, họ có các nhân đức, nhiều nhân đức lắm, và những nhân đức này có tính xây dựng. Tôi cũng cảm nghiệm được nhiều tình bằng hữu. Tình bằng hữu vốn là một từ ngữ mạnh mẽ. Với một người Hồi giáo, một nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới, có thể nói như thế. Và ông có niềm tin của ông, còn tôi có niềm tin của tôi. Ông cầu nguyện và tôi cũng cầu nguyện. Có nhiều, giá trị, cầu nguyện chẳng hạn, ăn chay, đều là các giá trị tôn giáo, và cả các nhân đức khác nữa. Chúng ta không thể loại bỏ một người tôn giáo vì có một số, thậm chí nhiều nhóm cực đoan vào một thời điểm lịch sử nào đó. Đúng, chiến tranh giữa các tôn giáo luôn diễn ra trong lịch sử, luôn luôn. Chúng ta cũng cần phải xin lỗi. Catherine de Medici không phải là một vị thánh, và có cuộc chiến tranh 30 năm và cái đêm hải hùng vào ngày kính thánh Bartolomeo, nên chúng ta cũng phải xin những người cực đoan quá khích trong các cuộc chiến tranh tôn giáo tha thứ nữa. Nhưng họ có các nhân đức, nên người ta có thể đối thoại với họ. Hôm nay, tôi có mặt tại một đền thờ Hồi giáo. Một giáo sĩ Hồi giáo cầu nguyện với tôi. Ngài muốn đi với tôi một vòng vận động trường, nơi nhiều người không vào được, bằng giáo hoàng xa. Và trong giáo hoàng xa, có vị giáo hoàng và một giáo sĩ Hồi giáo. Có thể nói như thế, cũng giống mọi nơi khác. Có những người có các giá trị tôn giáo, và có những người không có các giá trị ấy. Người Kitô giáo chúng ta cũng đã gây ra biết bao trận chiến tranh, không chỉ có tính tôn giáo. Không phải người Hồi giáo đã cướp phá Roma, họ cũng có các nhân đức. Trả lời về các chuyến đi sắp tới, như Mexico chẳng hạn, Đức Thánh Cha nói, tôi sẽ đi Mexico. Đầu tiên, tôi muốn kính viếng Đức Mẹ, vì Ngài là Mẹ Mỹ Châu. Vì thế, tôi sẽ đến thành phố Mexico. Nếu Đức Mẹ Guadalupe không có ở đấy, chắc tôi không đến Mexico vì các tiêu chuẩn của chuyến đi, thăm 3 hay 4 thành phố chưa được vị giáo hoàng nào viếng thăm. nhưng tôi sẽ tới thành phố Mexico vì Đức Mẹ đồng trinh. Rồi tôi sẽ tới Chiapa, ở phía nam, giáp biên giới Guatemala. Sau đó, đi Morelia và hầu như chắc chắn, trên đường trở về Roma, có lẽ tôi sẽ dành một ngày, có lẽ ít hơn, ở Ciudad Juárez. Về các cuộc viếng thăm các nước Mỹ Châu Latin khác, năm 2017, tôi đã được mời đến Aparecida, cũng là quan thầy của Mỹ Châu. Từ đó, tôi mong có thể thăm một nước khác để dâng thánh lễ, nhưng tôi chưa biết, chưa có kế hoạch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối buổi họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Cộng hòa Trung Phi về Roma. Sau chuyến viếng thăm của Ngài tại Châu Phi cuối tháng 11 vừa qua, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Năm Thánh Thương Xót là thời gian ưu tiên để học sống điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó là tha thứ và xót thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ tư ngày 9 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cùng mọi người suy tư về ý nghĩa của năm thánh lòng thương xót mà Ngài mới chủ sự thánh lễ khai mạc hôm trước đó. Giải thích lý do giáo hội cử hành năm thánh ngoại thường này, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cần thời điểm ngoại thường này. Tôi không nói lúc này là tốt cho giáo hội. Tôi nói, giáo hội cần lúc ngoại thường này. Trong thời đại có các đổi thay sâu rộng của chúng ta, giáo hội được mời gọi cống hiến phần đóng góp đặc thù của mình, bằng cách làm cho các dấu chỉ sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa được hữu hình. Và năm thánh là một thời gian thuận tiện cho tất cả chúng ta, để khi chiêm ngưỡng Thiên Chúa thương xót, vượt mọi hạn hẹp của con người và tỏa rạng trên sự tối tăm của tội lỗi. Chúng ta có thể trở thành các chứng nhân xác tín và hữu hiệu hơn. Hướng cái nhìn về Thiên Chúa từ bi và tới các anh chị em cần lòng thương xót, có nghĩa là tập trung chú ý trên nội dung nòng cốt của phúc âm là Chúa Giêsu, lòng thương xót nhập thể, khiến cho con mắt của chúng ta trông thấy mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu ba ngôi của Thiên Chúa. Cử hành một năm thánh lòng thương xót đồng nghĩa với việc đặt để vào trung tâm cuộc sống cá nhân và cuộc sống của các cộng đoàn của chúng ta, sự chuyên biệt của Đức tin Kitô, nghĩa là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa từ nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy, một năm thánh để sống lòng thương xót. Phải, thưa anh chị em thân mến, năm thánh này được cống hiến cho chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm được trong cuộc sống sự đụng chạm êm dịu và ngọt ngào của ơn tha thứ của Thiên Chúa, sự hiện diện của Ngài bên cạnh chúng ta, sự gần gũi của Ngài, nhất là trong những lúc cần thiết hơn. Tóm lại, năm thánh này là một thời gian đặc ân, để giáo hội học chỉ lựa chọn điều hài lòng Thiên Chúa nhất. Và cái gì đẹp lòng Thiên Chúa nhất? Đó là sự tha thứ cho các con cái Ngài, thương xót chúng, để tới lượt chúng cũng tha thứ cho các anh em khác, bằng cách chiếu tỏa rạng ngời như các ánh đuốc của lòng thương xót trên thế giới này. Anh chị em thân mến, năm thánh sẽ là một thời gian thuận tiện đối với giáo hội, nếu chúng ta học lựa chọn điều làm hài lòng Thiên Chúa nhất, mà không nhượng bộ cám dỗ nghĩ rằng có điều gì đó quan trọng hay ưu tiên hơn. Không có gì quan trọng hơn là việc lựa chọn điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất, đó là lòng thương xót, tình yêu của Ngài, sự hiền dịu của Ngài, vòng tay ôm của Ngài, các vuốt ve của Ngài. Đó là điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất. Trong một cuốn sách thần học, Thánh Ambrosio đã viết về Adam. Ngài lấy lại lịch sử tạo dựng thế giới và nói rằng, mỗi ngày sau khi làm ra một vật, mặt trăng, mặt trời hay các thú vật, trình thuật nói rằng, và Thiên Chúa thấy điều này tốt lành. Nhưng khi tạo dựng nên người nam và người nữ, thì trình thuật nói, và Thiên Chúa thấy điều này rất tốt lành. Thánh Ambrosio hỏi, mà tại sao lại rất tốt lành? Bởi vì Thiên Chúa hài lòng sau việc tạo dựng nên người nam và người nữ chăng? Bởi vì sau cùng, Ngài đã có ai để tha thứ? Điều này thật là đẹp. Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Bản thể của Thiên Chúa là lòng thương xót. Vì vậy, trong năm nay, chúng ta phải mở con tim ra, để cho tình yêu này, để cho niềm vui này của Thiên Chúa làm đầy tràn con tim của chúng ta với lòng xót thương của Ngài. Áp dụng hiệu quả năm thánh vào cuộc sống cụ thể của giáo hội, Đức Thánh Cha nói, cả việc cần thiết canh tân các cơ quan và cấu trúc của giáo hội cũng là một phương thế phải dẫn đưa tới chỗ sống kinh nghiệm sống động và tái sinh về lòng thương xót của Thiên Chúa, là điều duy nhất có thể bảo đảm cho giáo hội là kinh thành xây trên một ngọn núi cao không thể che giấu được. Chỉ một giáo hội thương xót rạng ngời thôi. Nếu chỉ trong một lúc thôi, mà chúng ta quên rằng lòng thương xót là điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất, thì mọi cố gắng sẽ vô ích, vì chúng ta sẽ trở thành nô lệ các cơ quan và cấu trúc của chúng ta, dù chúng ta có được canh tân thế nào đi nữa. Nhưng chúng ta sẽ luôn mãi là nô lệ chúng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cảm nhận mạnh mẽ trong chúng ta niềm vui được Chúa Giê-xu tìm lại, như là mục tử nhân lành, Chúa đến tìm kiếm chúng ta, vì chúng ta đã đi lạc. Đó là mục đích mà giáo hội đề ra trong năm thánh này. Như thế, chúng ta sẽ củng cố nơi mình xác tín rằng, lòng thương xót có thể thực sự góp phần vào việc xây dựng một thế giới mới nhân bản hơn. Một cách đặc biệt trong thời đại chúng ta, trong đó sự tha thứ là một khách trọ hiếm có trong các môi trường của cuộc sống con người. Việc kêu gọi lòng thương xót lại càng cấp bách hơn nữa, và điều này ở khắp mọi nơi, trong xã hội, trong các cơ cấu, trong nơi làm việc và cả trong gia đình nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ. Anh chị em thân mến, tôi cầu chúc rằng, trong năm thánh này, mỗi người trong chúng ta sống kinh nghiệm lòng nhân từ của Thiên Chúa, để là các chứng nhân của điều làm cho Chúa hài lòng nhất. Tin rằng điều này có thể thay đổi thế giới, có phải là ngây thơ không? Đúng, nói một cách nhân loại, thì đó là điên, nhưng cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu. Ngài đã đặc biệt chào các đoàn hành hương hai nước Liban và Gabon bên Phi Châu, cũng như các đoàn hành hương đến từ các nước Indonesia và Nhật Bản. Trong số các nhóm hành hương Italia, Ngài chào các nữ thừa sai bác ái, Hiệp hội Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót của giáo phận Biaggia Armerina, nhóm Capo vùng Lombardia, và các nghệ sĩ Hiệp hội Đông Bosco trên thế giới. Ngài nói, mùng 8 tháng 12 hôm qua, chúng ta đã mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và khai mạc năm Thánh Lòng Thương Xót. Xin Đức Mẹ bầu cử cho mọi người gặt được nhiều hoa trái thiêng liêng trong năm Thánh và được Mẹ hướng dẫn làm các việc lành phước đức trên bình diện vật chất và tinh thần. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha xin Mẹ dạy cho họ biết tiếp đón Chúa Cứu Thế sinh ra trong tâm lòng họ. Ngài chúc các anh chị em đau yếu biết tín thác nhiều hơn nơi Chúa quan phòng, và xin Chúa ban cho các đôi tân hôn biết lấy lòng thương xót làm tiêu chuẩn cho cuộc sống hôn nhân của họ. Buổi tiếp kiến kết thúc với phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến các tín hữu hành hương năm châu hôm thứ Tư, mùng 9 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở cứu tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước, dựa vào tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, chúng tôi đã tóm tắt trình bày những lý do công bố năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, về thời gian cử hành năm thánh, và những ý nghĩa của lòng thương xót trong kế hoạch cứu độ và đời sống của giáo hội. Mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục tóm tắt trình bày tông chiếu này với những điểm khác như sau. Nói về thực trạng xã hội ngày nay càng ngày càng quên dần lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco nhắc chúng ta đừng quên những giáo huấn quan trọng được đưa ra bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Dives in Misericordia, giàu lòng thương xót. Có hai đoạn đặc biệt mà Đức Thánh Cha Francisco muốn lôi kéo sự chú ý. Điểm thứ nhất là sự kiện chúng ta đã quên đi chủ đề lòng thương xót trong môi trường văn hóa hôm nay. Ngài trích như sau, có lẽ là hơn bao giờ hết, não trạng của con người ngày nay xem ra muốn chống lại một Thiên Chúa của lòng thương xót, và trong thực tế có xu hướng muốn lội ra khỏi cuộc sống và triệt hạ khỏi trái tim con người những ý tưởng của lòng thương xót. Từ ngữ và khái niệm thương xót dường như gây xao xuyến cho con người, mà nhờ vào sự phát triển to lớn chưa từng có trong lịch sử của khoa học và kỹ thuật đã trở thành chủ nhân của trái đất, đã chinh phục và thống trị nó. Sự thống trị trái đất này đôi khi được hiểu một cách phiến diện và hời hợt, dường như không có chỗ cho lòng thương xót. Điểm thứ hai trong thông điệp của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mà Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới, đó là sự thúc đẩy việc loan báo khẩn cấp hơn nữa và đưa ra những chứng tá cho lòng thương xót trong thế giới đương đại. Ngài trích, xuất phát từ tình yêu dành cho con người, tất cả những gì là nhân bản và những gì theo trực giác của nhiều người đương thời chúng ta là đang bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm lớn lao. Mầu nhiệm của Chúa Kitô buộc tôi phải rao giảng lòng thương xót như tình yêu từ bi của Thiên Chúa đã được mặc khải trong cùng một mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mầu nhiệm ấy cũng buộc tôi phải trông cậy và khẩn cầu lòng thương xót trong giai đoạn khó khăn và quan trọng này trong lịch sử giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, giáo huấn này của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là thích hợp hơn bao giờ hết và đáng được đề cao một lần nữa trong năm thánh này. Nói về ơn gọi của giáo hội trong năm thánh này, Đức Thánh Cha Francisco nói, giáo hội được mời gọi biến mình thành một đầy tớ của tình yêu từ bi của Thiên Chúa và làm trung gian của tình yêu ấy cho tất cả mọi người. Do đó, bất cứ nơi nào giáo hội hiện diện, lòng thương xót của Chúa Cha phải hiển nhiên. Trong các giáo xứ, các cộng đồng, các hiệp hội và các phong trào, nói tắt một lời là bất cứ nơi nào có những Kitô hữu, tất cả mọi người phải tìm được một ốc đảo của lòng thương xót. Về ơn gọi của mỗi cá nhân trong năm thánh này, thì Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy thương xót như Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót. Ngài viết, nếu chúng ta muốn sống năm thánh này trong ánh sáng lời Chúa, hãy có lòng thương xót như Chúa Cha. Vị thánh sử nhắc nhở chúng ta về giáo huấn của Chúa Giê-xu, đấng đã phán, hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót. Đó là một chương trình sống vừa đòi hỏi vừa phong phú với niềm vui và bình an. Xót thương như Chúa Cha, vì vậy là phương châm của năm thánh này. Nơi lòng thương xót, chúng ta tìm thấy bằng chứng về cách thức Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài trao ban toàn bộ chính Ngài cho chúng ta, luôn luôn tự nguyện, không yêu cầu hồi đáp. Ngài đến giúp chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cầu khẩn Ngài. Nói về những thể hiện cụ thể của lòng thương xót trong năm thánh này, Đức Thánh Cha ước muốn mọi người chúng ta hãy suy tư trên các hoạt động thể lý và thiêng liêng của lòng thương xót. Đó sẽ là một cách để thức tỉnh lương tâm quá thường khi mờ mịt trước cảnh đói nghèo. Chúng ta hãy tái khám phá những hoạt động thể lý của lòng thương xót, đó là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đổ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc và chôn xác kẻ chết. Và chúng ta đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót là lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cũng như cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Do đó, năm thánh này sẽ là một năm hồng ân, một năm thương xót. Thánh Luca viết rằng Chúa Giê-xu vào ngày Sa-bát đã trở lại Na-gia-rét và như thường lệ, Ngài bước vào hội đường. Người ta mời Ngài đọc Kinh Thánh và đưa ra lời bình luận. Đoạn văn được đọc trích từ sách tiên tri Isaiah, trong đó viết, Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Một năm hồng ân của Đức Chúa hay một năm thương xót, đây là những gì Chúa đã công bố và đây là những gì giờ đây chúng ta muốn sống. Năm thánh này sẽ mang đến sự phong phú trong sứ mệnh của Chúa Giê-xu được vang vọng trong những lời của vị tiên tri. Là mang một lời nói và cử chỉ an ủi cho người nghèo, để loan báo tự do cho những ai bị trói buộc bởi các hình thức nô lệ mới trong xã hội hiện đại. để phục hồi ánh sáng cho những ai không thể nhìn thấy nữa vì họ bị co cụm trong chính mình, để phục hồi phẩm giá cho tất cả những ai mà nhân phẩm đã bị cướp mất. Lời rao giảng của Chúa Giê-xu lại trở nên hữu hình trong đáp trả đức tin mà các Kitô hữu được mời gọi đưa ra qua chứng tá của họ. Cầu xin cho những lời của Thánh Tông Đồ Phao-lô đồng hành với chúng ta. Ai làm những việc bác ái, thì hãy làm những điều ấy trong hân hoan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2 bài tóm tắt tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đặng Minh An thực hiện. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một cô gái đã có một cuộc tranh cãi lớn với mẹ của mình. Tức giận đến mức, tông cửa chạy ra ngoài, và quyết định không bao giờ trở về ngôi nhà chán ghét này nữa. Cô đã đi lang thang cả ngày ở bên ngoài, đến lúc bụng đói cồn cào, nhưng lại không có một đồng tiền nào, mà lại không muốn trở về nhà để ăn cơm. Mãi đến lúc trời tối, cô mới đi vào một quán mì, ngửi thấy mùi mì thơm tỏa ra. Cô thực sự rất muốn được ăn một bát, nhưng trên người không có tiền, chỉ có thể liên tục nuốt nước miếng. Bỗng nhiên, ông chủ quán mì ân cần hỏi han, "Cháu gái, cháu có muốn ăn mì không?" Cô gái ngượng ngùng trả lời, "À, nhưng mà cháu không mang tiền." Ông chủ nghe xong cười to, "Không sao cả, hôm nay cứ coi như bác mời cháu đi." Cô gái quả thực không thể tin vào lỗ tai mình. Cô ngồi xuống. Ngay lúc đó, một bát mì được mang ra. Cô ăn say sưa và nói, "Bác chủ quán ơi, bác thật là một người tốt bụng." Ông chủ quán nói, "Ồ, sao cháu lại nói vậy?" Cô gái trả lời, "Chúng ta vốn không quen biết nhau, bác lại đối xử tốt với cháu như vậy. Không giống như mẹ của cháu, hoàn toàn không hiểu được những nhu cầu và ý nghĩa của cháu. Thật là bực mình." Ông chủ quán lại cười, "Cháu gái ơi, bác chẳng qua mới chỉ cho cháu một bát mì thôi mà cháu đã cảm kích bác như thế. Thế mà mẹ của cháu đã nấu cơm cho cháu 20 mấy năm nay. Cháu chẳng phải là càng nên cảm kích mẹ của cháu hay sao? Nghe ông chủ quán nói xong, cô gái như tỉnh giấc mơ. Lập tức, nước mắt trào ra. Cô bỏ mặc nửa bát mì còn lại mà vội vàng chạy về nhà. Mới đến ngõ cửa trước cổng nhà, cô đã nhìn thấy bóng mẹ xa xa, đang lo lắng nhìn quanh bốn phía cổng ra vào. Trái tim cô như thắt lại. Cô cảm thấy muốn nói 1000 lần, 1000000 lần lời xin lỗi với mẹ của mình. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, thì mẹ của cô đã nghênh đón và nói, "Trời ơi, cả ngày nay con đã đi đâu thế? Mau mau đi vào nhà rửa chân tay, ăn cơm tối đi con." Tối hôm đó, cô gái mới cảm nhận được sâu sắc tình yêu của mẹ đối với mình. Quý vị và các bạn thân mến, sống trên đời, chúng ta cần nhận ra tình yêu của mọi người dành cho mình, và cần biết đáp lại tình yêu ấy bằng việc sống hiếu thảo với ba mẹ và hòa nhã với mọi người. Đó là thông điệp câu chuyện muốn gửi đến mỗi người chúng ta. Ông chủ quán tốt bụng kia đã giúp cô bé tỉnh giấc. Cô đã nhận ra được tình yêu lớn lao và sự chăm sóc vất vả của cha mẹ dành cho mình. Đứng trước tình yêu và công lao ấy, mắt cô ứa lệ. Nước mắt của sự hối hận và xấu hổ về những hành vi mình đã làm. Bây giờ, điều quan trọng của cô không phải là giải quyết vấn đề đói ăn, mà là vấn đề biết ơn. Cô đã bỏ mọi sự chạy về nhà để nói lên lời xin lỗi. Thế nhưng, tình yêu của người mẹ dành cho cô lớn hơn gấp nhiều lần lỗi lầm cô đã phạm. Người mẹ đã không bận tâm đến lỗi lầm cô đang sợ, nhưng quan tâm chăm sóc cô hết mình. Điều đó càng làm cho cô nhận ra tình yêu của gia đình dành cho mình, và cô càng phải biết sống hiếu thảo với cha mẹ. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không biết nói lời cảm ơn hay đền ơn người khác về những gì họ đã làm cho mình, vì chúng ta thường cho rằng những người đó đương nhiên phải chăm sóc và yêu thương mình, như ba mẹ, anh chị, anh em dòng họ, vân vân. Và những người này không hợp ý với mình, thì mình dễ dàng phàn nàn trách móc, không hiểu hay không thương mình. Hãy trân trọng, yêu thương và biết ơn hết thảy những người đã giúp đỡ chúng ta trưởng thành. Biết ơn hết thảy những gì ở xung quanh mình. Để có một tấm lòng biết ơn, mỗi người chúng ta cần phải để tâm quan sát, dụng tâm cảm ngộ và phải biết yêu thương. Ước gì mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu của mọi người trước những quan tâm chăm sóc của họ, và hết lòng đáp trả những ân tình ấy bằng chính đời sống tốt lành và thánh thiện. Amen.
Núi cao sao so được với không người, nghĩa cha nghĩa mẹ chỉ sao mẹ bao la muôn ngàn, biển dài sông sâu ơn nghĩa cha. Ai ơi hãy đi ra đi nhớ công ơn mẹ cha, an vui nhớ công ơn mẹ cha. Công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi cho bằng. Ai ơi chiến quân, cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ. Bao năm dưỡng nuôi, lao nhọc thần lòng Chúa ban truyền trời. được sớm nên người giữ bao nỗi buồn nỗi vui trong đời. Lòng mẹ tựa như suối buồn rừng già non cao ơn nghĩa sâu công cha dưỡng nuôi ai ơi lớn khôn xin đừng quên ai ơi lớn khôn xin đừng quên công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi cho bằng ai ơi chớ quên cha mẹ là dòng máu trong thân thần lộc Chúa ban trên trời, công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi cho bằng. Ai ơi chớ quên cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.